nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết đề cập về sức mạnh đáng kinh ngạc và tầm quan trọng của dùng đất đối với cây trồng. Tiếp đó là bài hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai đạt hiệu quả. Thưa bà con và các bạn, dung đất là loại động vật dễ nhận biết nhất trong lưới thức ăn dưới đất và cũng chính là một trong những loài quan trọng nhất với vườn tược. Chúng tham gia mật thiết vào quá trình băm nhỏ các chất hữu cơ, làm thoáng khí cho đất, kết tụ các hạt đất và góp phần vào sự di chuyển của các chất hữu cơ và vi sinh vật trong đất. Dung đất cũng làm gia tăng quần thể vi sinh vật và hỗ trợ sự phát triển của rễ cây. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về sức mạnh đáng kinh ngạc và tầm quan trọng của dung đất đối với cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Về mặt kỹ thuật, dung đất là một nhánh của dung, hay còn gọi là lớp dung ester, và khi phát triển có thể dài từ vài centimet đến cả mét. Chúng gồm cả loài bollworm nhỏ và ít quen thuộc được tìm thấy trong đất rừng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng một mẫu 4.000 mét vuông đất vườn tốt chứa từ 2 đến 3 triệu con dung đất, khoảng từ 100 đến 500 con trong mỗi mét vuông. Tuần đó dung đất đủ để thực hiện khối lượng công việc của một chiếc máy ủi, và thực sự đội ngũ dung đất này có khả năng đáng kinh ngạc. Chúng có khả năng di chuyển 18 tấn đất mỗi năm để tìm kiếm thức ăn. Có thể nói, vai trò của chúng trong lưới thức ăn dưới đất là rất quan trọng. Chúng tham gia mật thiết vào quá trình băm nhỏ các chất hữu cơ, làm thoáng khí cho đất, kết tụ các hạt đất và sự di chuyển của các chất hữu cơ và vi sinh vật trong đất. Chúng cũng làm gia tăng quần thể vi sinh vật và hỗ trợ sự phát triển của rễ cây. Mặc dù dung đất không có mắt, nhưng các tế bào cảm biến trên da của chúng rất nhạy cảm với ánh sáng. Miệng của chúng, hay còn gọi là protomium, là một miếng thịt trông giống như một cái môi mở rộng. Nó cùng với yết hầu có rất nhiều cơ nhưng không có răng. Dung đất chủ yếu là ăn vi khuẩn. Đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi đất có nhiều dung thường có vi khuẩn chiếm ưu thế. Các loại thức ăn khác của chúng cũng thường là nấm, tuyến trùng và động vật nguyên sinh, cũng như các chất hữu cơ nơi mà các vi sinh vật này sinh sống. Phân trùng, tên gọi của phân dung, có hàm lượng chất hữu cơ cao hơn 50% so với đất chưa đi qua dung. Đây là một sự gia tăng đáng kinh ngạc và làm thay đổi hoàn toàn thành phần của đất, làm tăng CEC, khả năng trao đổi ion dương, do bề mặt hữu cơ giữ điện tích lớn hơn hẳn. Do đó, các chất dinh dưỡng khác có khả năng bám vào chất hữu cơ đã đi qua dung. Lợi ích không dừng lại ở đó. Các enzyme tiêu hóa của dung mở khóa nhiều liên kết hóa học đáng lẽ sẽ khóa chặt các dinh dưỡng và khiến thực vật không hấp thụ được. Vì vậy, đất trùng giàu phốt phát gấp 7 lần so với đất chưa đi qua dung. Chúng có gấp 10 lần lượng kali có sẵn trong đất, 5 lần nitơ, 3 lần magie có thể sử dụng được và có hàm lượng canxi cao gấp rưỡi. Nhờ canxi carbonat được bổ sung trong quá trình tiêu hóa, tất cả các chất dinh dưỡng này bám dính với các chất hữu cơ trong viên phân. Mỗi năm dung có thể tạo ra một lượng đáng kinh ngạc từ 10 đến 15 tấn phân trùng trên một bề mặt rộng hơn 4.000 mét vuông. Con số gần như không thể tin được này rõ ràng có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm vườn. Khả năng tăng lượng chất dinh dưỡng sẵn có mà không cần bón bổ sung, dung đất cũng được xếp vào loại máy băm. Khi tìm kiếm thức ăn, chúng phá vỡ lớp lá mục trong vườn và trên bãi cỏ, trực tiếp và gián tiếp làm tăng tốc độ phân hủy thực vật lên nhiều lần. Chúng đập vụn lá và các chất hữu cơ khác cho vi khuẩn và nấm tiếp cận tốt hơn với cellulose và lignin trong chất hữu cơ. Do đó, dung đất rõ ràng đã tạo điều kiện cho việc tái chế chất dinh dưỡng trở lại cây trồng. Đồng thời, dung cũng có thể thay đổi thành phần của quần xã lưới thức ăn bằng việc cạnh tranh với nấm và vi khuẩn để lấy chất dinh dưỡng, thậm chí ăn cả chúng luôn. Tầm quan trọng của tác động của dung đất được thể hiện bằng một thực tế đơn giản. Lá cây trên nền rừng hoặc trong vườn hoặc bãi cỏ thường cần tới 1-2 năm để phân hủy nếu không có dung giúp cát nhỏ, nhưng chỉ cần 3 tháng khi có dung. Dung đất không chỉ làm tăng độ tơi xốp của đất mà bằng cách phá vỡ và trộn các chất hữu cơ, chúng còn làm tăng khả năng giữ nước của đất. Một lần nữa, hãy nghĩ đến vài triệu con dung đang đào bới trong một mẫu đất vườn tốt tươi. Các đường rãnh hào của chúng trở thành những con đường quan trọng để thoát nước và lưu thông khí. Và việc có những con dung di chuyển theo chiều dọc và một số khác theo chiều ngang xuyên qua đất, những con đường này có thể đưa nước đến đủ các ngóc ngách dưới lòng đất, cho dù được cây trồng sử dụng ngay lập tức hay được lưu trữ để hấp thụ sau này. Nhìn chung, dung đất có rất nhiều lợi ích, giúp làm tăng độ tơi xốp, khả năng giữ nước, độ phì nhiêu và lượng chất hữu cơ của đất. Dung phá vỡ đất cứng, tạo đường dẫn cho rễ cây và giúp kết dính các hạt đất với nhau. Dung luân chuyển các chất dinh dưỡng và vi sinh đến các vị trí mới khi chúng di chuyển trong đất để tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, người làm vườn cần hạn chế xới xáo và dùng các phương pháp đào đất cơ học khác làm phá hủy hào rãnh của dung và làm giảm hoặc thậm chí tiêu diệt quần thể dung đất. Ngoài ra, không nên sử dụng phân bón hóa học gây kích ứng dung và vô tình đuổi loài sinh vật vô cùng có lợi này ra khỏi đất vườn. Thưa bà con và các bạn, ngày nay nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của nhân dân ngày càng cao, đặc biệt là các loại thịt đặc sản. Một trong những động vật hoang dã được nhiều người Việt Nam ưa chuộng đó là heo rừng. Thuần hóa heo rừng, lai tạo với heo nhà đang được nhiều trang trại và các cơ sở chăn nuôi của nước ta nghiên cứu và ứng dụng. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai đạt hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, heo rừng lai là con lai giữa heo rừng đực với heo nái, là heo địa phương thả rông của người dân tộc thường nuôi. Giống heo gần như hoang dã, tạo ra con lai với ưu thế lai cao cả bố mẹ. Có sức đề kháng mạnh, khả năng chịu đựng kham khổ với môi trường sống tự nhiên cao, ít dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt rất thấp. Heo rừng lai có vóc dáng cân đối nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt, hơi gầy, lưng thẳng, bụng thon, chân dài và nhỏ, cổ dài, đầu nhỏ, mõm dài và nhọn, tai nhỏ vểnh và thính, răng nanh phát triển mạnh, da lông màu hung đen hay xám đen. Một gốc chân lông có 3 ngọn, lông dọc theo sống lưng và cổ dày, dài và cứng hơn. Trọng lượng lúc trưởng thành, con đực thường lớn hơn con cái, con đực nặng 50-70 kg, con cái nặng 30-40 kg. Tập tính sinh hoạt và môi trường sống, heo rừng lai hơi nhút nhát, thính giác, khứu giác tốt, sinh hoạt bầy đàn và chọn lọc tự nhiên, thể hiện tính hoang dã. Thích sống theo bầy đàn nhỏ vài ba con, heo đực thường thích sống một mình. Môi trường sống thích hợp là vườn cây, trảng cỏ gần ao hồ, thích hoạt động về ban đêm, ban ngày tìm nơi yên tĩnh, kín đáo để ngủ nghỉ. Thịt heo rừng lai màu hơi nhạt, không đỏ như thịt heo nhà, nhưng nhiều nạc ít mỡ, da mỏng, thịt thơm ngon rất đặc trưng, hàm lượng cholesterol thấp. Người tiêu dùng rất ưa chuộng nên bán được giá cao. Thấy được giá trị của heo rừng, những năm gần đây, nhiều hộ gia đình đã tổ chức thuần hóa heo rừng, tổ chức lai tạo chăm sóc nuôi dưỡng heo rừng lai, tổ chức liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các nhà hàng khách sạn ở các thành phố lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để chọn giống và phối giống heo rừng lai, nên chọn những con đầu thanh, ngực sâu, hoạt bát, lưng thẳng, bụng to vừa phải, hông rộng, lông mịn, bốn chân chắc khỏe, bộ phận sinh dục phát triển và hoạt động tốt. Nếu có điều kiện nên chọn lọc qua đời trước, qua bản thân và qua đời sau. Tốt nhất nên cho heo rừng lai cái phối giống với heo rừng đực hoặc cho heo rừng lai cái phối giống với heo rừng lai đực để tạo ra con lai thương phẩm nuôi thịt. Chuồng trại nuôi heo rừng lai rất đơn giản, tuy nhiên phải nắm vững một số đặc điểm và tập tính của heo rừng lai để bố trí chuồng trại. Theo đó, nên chọn chỗ đất cao và thoáng nước để bố trí nuôi. Chỗ nuôi cũng nên chọn có nguồn nước sạch. Điều này không những cung cấp đủ nước cho heo uống mà quan trọng hơn là sẽ duy trì được hệ thực vật phong phú tại nơi nuôi heo và giữ được độ ẩm thích hợp. Chuồng trại càng cách xa khu dân cư và đường xá càng tốt. Bản năng hoang dã luôn đưa heo rừng vào tình trạng hết sức cảnh giác và luôn hoảng hốt bỏ chạy khi nghe có tiếng động. Bà con có thể nuôi heo rừng lai theo kiểu nhốt trong chuồng hoặc nuôi theo kiểu thả rông trong những khu vực có cây xanh, có rào che chắn xung quanh. Điều quan trọng là hệ thống hàng rào phải hết sức chắc chắn. Ta có thể vây lưới B40 thành các vườn nuôi tự nhiên, có móng kiên cố, mỗi vườn nuôi rộng 50-100m2, tùy theo khả năng đất đai. Trong đó có chuồng nuôi rộng 20-30m2, nuôi khoảng 4-5 heo cái trưởng thành. chúng sẽ sống và sinh sản trực tiếp trong khu vực này. Heo được giống nuôi riêng, mỗi con một vườn, mỗi vườn nuôi rộng 40-50 m², trong đó có chuồng nuôi rộng 5-10 m². Chuồng nuôi có mái che mưa, che nắng cao trên 2,5 m, nền đất tự nhiên, có độ dốc 2-3%, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, tránh mưa tạt gió lùa. Thức ăn và khẩu phần thức ăn bao gồm thức ăn xanh tươi, cỏ, cây, các loại, thức ăn tinh, hạt ngũ cốc, củ quả, mầm cây, rễ cây các loại, muối khoáng như tro bếp, đất sét, hỗn hợp đá liếm. Thực tế cho thấy, heo rừng thường tìm đến nương rẫy mới đốt kiếm tro, đất sét để ăn. Khẩu phần thức ăn cho heo rừng lai thông thường, 50% là rau củ quả các loại có thể sản xuất tại trang trại, 50% là cám gạo ngũ cốc các loại, hèm bia, bã đậu. Mỗi ngày cho ăn 2 lần sáng chiều. Một con heo lai trưởng thành tiêu thụ hết khoảng 2-3 kg thức ăn các loại. Thức ăn của heo rừng lai chủ yếu là thực vật. Không nên lạm dụng thức ăn giàu dinh dưỡng để nuôi heo rừng lai vì sẽ làm cho phẩm chất thịt của heo rừng lai bị biến đổi và nhiều khi làm cho heo bị bệnh tiêu chảy. Heo rừng lai thường ăn thức ăn xanh tươi, ít uống nước, tuy nhiên cũng cần có đủ nước sạch và mát cho heo uống tự do. Hàng ngày phải vệ sinh chuồng trại, dọn bỏ thức ăn thừa, rửa sạch máng ăn, máng uống. Heo rừng lai là vật nuôi mới được lai tạo, sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, heo rừng lai cũng thường bị một số bệnh như dịch tả, tiêu chảy, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, bệnh sán lá, bệnh ghẻ lở và một số bệnh khác. Khi heo rừng lai mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, có thể dùng các loại thuốc trị đau bụng, sình bụng, đầy hơi, khó tiêu, cho uống hay chích. Hoặc có thể dùng 5-10 kg rau dừa dại cho heo ăn, hoặc bổ sung thức ăn nước uống đắng, chát như ổi xanh, cà rốt, rễ cau, rễ dừa cũng có thể khỏi. Bên cạnh đó, cần áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học như vệ sinh sát trùng chuồng trại, cách ly khu vực chăn nuôi với các khu vực xung quanh, định kỳ tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm như phó thương hàn, dịch tả, lở mồm long móng, E. coli, dại, theo đặc điểm dịch tễ học của vùng và quy định của cơ quan thú y. Ngoài ra, khi thời tiết thay đổi hoặc trạng thái sức khỏe đàn heo có biểu hiện bệnh, cần thiết phải bổ sung kháng sinh và thức ăn hoặc nước uống cho heo theo quy trình, dùng thuốc 3 ngày, nghỉ 7 hoặc 10 ngày, rồi dùng tiếp 3 ngày. Cứ thế cho đến khi đàn heo trở lại bình thường, với liều phòng chỉ bằng 1/2-1/3 liều điều trị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.